có nói tiếp. Đây, trong bài kệ này, tuy nói về cái tánh A-di-đà chúng mình vốn sẵn có, là cái mà sẵn có rồi, bây giờ chỉ cần tỉnh ra để nhận lấy, nhưng vẫn phải tỉnh ra thì mới nhận được. Cho nên vẫn phải có tu. Đấy, phải dùng phương tiện, dùng cái trí tuệ phương tiện làm đèn để soi. Đã đành nhà mình có con mắt mình tự thấy, nhưng mà phải mượn ánh sáng của đèn soi thì mình mới thấy được. Cho nên phải nhờ trí tuệ phương tiện của chư Phật soi làm đèn. Thì chúng ta trước nữa là phải mượn cái trí tuệ phương tiện của Phật, sau rồi chính mình cũng phải vận cái trí tuệ phương tiện của mình y những cái phương pháp Phật đã dạy, rồi chính mình cũng phải khai mở cái trí tuệ của mình, cũng phải phương tiện tu các pháp quán. Đấy, như chúng mình học, học giới, học định, học tuệ, học môn này, học môn kia. Đấy, thế chúng ta cũng phải vận. Trước nữa là mượn cái phương tiện trí của Phật, sau nữa là chính mình cũng phải vận cái phương tiện trí của mình. Đấy, phải quan sát, phải kinh nghiệm, phải tu tập các pháp môn, như là phải tập sổ tức, rồi phải quán bất tịnh, những cái gọi là phương tiện để khai cái trí tuệ của mình ra. Thế thì mình mới khai được, thì mình mới chiếu soi, thì sẽ thấy được cái cảnh giới của tâm mình, tức là cái cảnh giới thật. Còn những cảnh chúng mình đang sống đây, những cái mắt thấy, những cái tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, nó là cảnh giới của nghiệp báo. Đấy, thế nhưng bây giờ chúng ta phải nhận lại xem có phải trong cuộc đời mình đang sống đây là cảnh giới của nghiệp báo, chứ không phải là tâm cảnh giới. Như bây giờ chúng ta thấy, nói ngay thấy bố thấy mẹ đi, chúng ta có thấy được thật bố mẹ không?
Dạ không ạ.
Khoan nói đến chuyện thấy trời thấy mây, bây giờ ngay đến bố mẹ mình, mà mình muốn thấy mình phải làm nào?
Dạ,
chúng ta bây giờ thấy là phải làm nào để thấy được bố, mới thấy được mẹ?
Dạ.
Mà cái con mắt này nó thật hay giả?
Dạ, nó giả.
Con mắt này là cái thân này, nó làm bằng máu. Đầu tiên là không có, vì cái nghiệp báo, cái tinh thần nó mắc vào cái bào thai và cái tử cung của bà mẹ, hút những cái loại máu nhơ bẩn ở trong cái tử cung. Mỗi tháng người nữ nào cũng có một số máu vứt đi, gọi là kinh nguyệt. Cái máu chúng ta chán lắm, ghét lắm. Đấy, thì cái loại máu vứt đi ấy là cái loại máu dự trữ ở trong cái tử cung. Khi mà có cái tinh thần nó mắc vào cái đầu thai về đấy, thì nó cứ hút cái loại máu ấy, nó kết làm da, làm thịt, làm xương. Đấy, thiết tha nhận cái thật là thân thể của mình thành có cái bào thai ở bụng mẹ đi ra. Thế là cái đầu tiên chúng ta đấy, thế thì vì có cái loại máu ấy chúng ta mới có mắt, cái tai. Rồi bây giờ ra khỏi bụng mẹ không quay được máu của mẹ nữa, thì chính mình phải ăn cơm, uống nước, thở không khí, lãnh hơi ấm mặt trời để tự bào chế ra máu, để nuôi dưỡng cái con mắt, cái tai, cái mũi lưỡi, nuôi dưỡng cái thân này. Vậy thì cái mắt này lúc đầu nó là cái không có. Đã, vì nghiệp lực dẫn vào cái tử cung đó, ở trong cái tử cung bà mẹ hút những cái loại máu đó kết thành Thì bây giờ có con mắt, nhưng bởi vì nó là bằng cơm, bằng gạo, bằng máu, là cái thứ bào, lấy đất nước gió lửa bào chế ra, chứ nó không phải nguyên chất. Thế cho nên nó sẽ, nó phải tan, phải vỡ. Một thời gian tiếp nối nuôi dưỡng nó thì nó có, nhưng mà rồi sao? Rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Đấy, hai cái xương là nó long ra, còn mắt không? Thế, mắt là cái không có, trước không có, bây giờ lấy máu giả kết để thành hình, rồi mai lại thành không. Đấy, chúng ta phải mượn cái loại này, cho nên con mắt là cái giả, gọi là nghiệp, theo nghiệp mà có. Nghiệp người thì có mắt người, nghiệp cua thì có mắt cua, nghiệp chó, nghiệp mèo, đấy, con gà, mỗi loài, theo mỗi nghiệp, mỗi loài có một loại mắt khác nhau. Thế đấy, trước hết chúng ta muốn thấy bố, thấy mẹ, chúng ta phải mượn cái con mắt giả này đã, con mắt của nghiệp báo. Thế rồi sao? Cái chánh báo thì là con mắt, cái y báo là cái lửa của mặt trời, tức là ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mẹ, từ từ mẹ phản chiếu qua con người chúng ta, đã, vào cái thần kinh ở trong mắt. Đã. Thế là cái thần kinh ở trong mắt, cái ông thần ở chỗ dây thần kinh đó, có thần nghĩa là có cái tánh linh, tánh biết ở cái dây, cái chữ kinh nghĩa là cái dây bằng máu. Thế thì cái thần kinh ở đây, có cái ánh sáng chiếu vào, thì nó ở thần kinh chúng ta mới y vào cái ánh sáng đó mà thấy ra một cái hình, chúng ta gọi là mẹ. Cũng như bây giờ mình cầm một cái ảnh. Đấy, cái ảnh ấy thực ra chỉ có giấy trắng với mực đen thôi, nhưng mình nhìn vào cái giấy trắng mực đen ấy, mình nhận ra cái hình, mình bảo đây là ảnh của mẹ, đây là mẹ. Thế thì chúng mình hàng ngày nhìn mẹ, nhìn bố, chúng ta có nhìn thật được vào mẹ bố không, hay là chúng ta chỉ nhìn cái bóng do ánh sáng mặt trời chiếu vào con mắt mà thôi. Đấy, thế thì tất mẹ mình nhìn mình cũng còn chưa nhìn được, mà chẳng những nói đến mẹ, lại còn là một vị ở bên ngoài, ngay đến ruột mình, gan mình có thấy không? À, mình đâu có biết gì đến ruột đến gan mình đâu. Đấy, cái mê của chúng mình nó hoàn toàn như vậy. Thế cho nên chúng ta bây giờ thấy trời, thấy biển, thấy núi, thấy sông, thực ra chúng ta chỉ thấy cái bóng ở trong mắt mà thôi. Ban đêm không có mặt trời, chả thấy gì nữa. Thế cho nên chỉ thấy được cái bóng ở nơi mắt thôi. Tất cả cuộc đời của chúng mình y cứ vào một cái châm kim gọi là con ngươi. Con ngươi ở nơi mắt, nó chỉ bằng cái châm kim. Từ cái con ngươi ấy, ánh sáng mặt trời chiếu qua, để chúng ta gọi là thấy được sự vật. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy theo nghiệp là cái con mắt bằng máu. Đấy, theo duyên là cái ánh sáng mặt trời mà chúng ta thấy sự vật. Thế cho nên cái thấy của chúng mình là cái thấy giả, y theo những cái bóng ảnh hư vọng. Mà tuy nó giả, nó là cái bóng, nhưng lại mắt con cua đó, cặp mắt con cua nó lồi hẳn ra ngoài, thì nó lại ánh sáng mặt trời một kiểu khác. Mắt con cá nó rèn dẹp, nó tròn, nó dẹp, thì nó lại ánh sáng mặt trời kiểu khác. Còn mắt chúng ta đó, nó chỗ lồi lên rồi ở chung nó thành cái hòn, như cái hòn bi, nó lại ánh sáng mặt trời lại kiểu khác. Thế cho nên khi ánh sáng chiếu vào khác nhau thì cái hình ảnh có giống nhau không?
Không.
Đó. Con cua nó nhìn mẹ chúng ta nó thấy một cái hình khác, con cá nó nhìn mẹ chúng ta nó thấy cái hình khác, còn chúng ta đó thì thấy cái hình theo mắt của mình. Vậy trong ba cái hình ấy, hình nào đúng? Hình nào đúng? Ấy thế, cho nên chúng ta sống trong hư vọng, không phải sự thật. Đó là nói cái thấy. Thế còn cái nghe, thầy đang nói đây, chị em đang nghe đây, chị em đang nghe đây, à, có cái gì ở miệng thầy nó nhảy vào tai chúng không?
Không.
Thế tại sao lại nghe được? Không có cái gì nhảy vào tai anh sao nghe? À, thầy chỉ có phát ra một cái làn hơi từ ở ngực theo miệng, nó cái làn hơi nó phát ra, nó rung động cái không khí. Các nhà bác học bây giờ người ta học được cái đường đi của cái hơi đó, cho nên nó rung động cái không khí, nó rung động, người ta đặt tên là làn sóng âm ba. Người ta biết cái này cho nên người ta mới chế tạo ra cái máy cassette. Cái máy cassette chính là người ta bắt chiếc cái chuyện, cái việc mình nói, cái tai mình nghe đó. Mà người ta chế tạo ra cái máy cassette, nghĩa là không phải là người ta thâu, không có ông cụ nào ngồi ở trong cái máy mà nói ra, mà chỉ có đó, người ta có cái kim trên cái băng, theo cái ấn, cái rung động của không khí mà ấn lên, ấn xuống, ấn sâu, ấn đậm, ấn nhẹ, rồi nó sẽ phát ra cái âm thanh như mình nghe. Nghĩa là nó rung động không khí để cho mình nghe trở lại. Thế cho nên chúng mình nghe đây là trong kinh gọi là do hai trần động và tĩnh mà thành đã có chuyện nghe. Nghĩa là cái không khí này nó đang an tĩnh, bây giờ thầy rung động nó. Ở cái lá nhĩ ở cái màng tai của các con lãnh cái rung động của không khí, cho nên các con nghe biết là thầy đang nói gì. Đấy, thì cái thân của chúng ta nó được chế tạo do cái tận tạng thức của chúng ta, nó ở trong mê, nhưng mà nó thật là kỳ diệu, thật tài giỏi. Mình có một cái bộ máy tài giỏi như vậy mà mình hoàn toàn mê không biết, để đến nỗi sử dụng sai lầm, mà rồi kết quả chỉ đi đến đọa lạc, làm thân con chó con mèo, một ngày một đi mãi xuống cái vực thẳm ngu si. Cho nên Phật xót thương mà giác tỉnh. Thế thì thầy đang nói, vậy thì cái cảnh giới của chúng ta đang sống đây, cái thấy cũng lầm, cái nghe rõ ràng không có, thì cái không khí nó rung động thôi. Đấy, thế mà có người chỉ vì tiếng la, tiếng mắng, tiếng nói mà tự tử, đâm đầu xuống sông tự tử chết, bởi vì giận uất khổ quá không chịu được. Chứ nếu những vị ấy được học Phật đó, biết rằng những cái âm thanh là cái không có, chỉ có hai trần động và tĩnh, cái không khí nó rung động, một cái trò chơi của không khí mà thôi, mà đến nỗi chúng ta phải sống chết khổ vui điêu đứng chỉ vì tiếng khen với tiếng chê. Nếu học Phật tỉnh ra thì thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Buông những cái chuyện âm thanh sắc tướng hư vọng, những cái yêu ghét mừng giận thương lo vô ích hão huyền, để quay về, trở về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ mà mười phương chư Phật đã chứng nghiệm rồi. Và hiện tại chúng ta đang sống với nó đây, chứ không phải là cái thứ hoang đường vô lý ở đâu cả. Phải quay về nghiên cứu tâm của mình để hưởng lấy những cái công dụng của chân tâm bản tánh của mình. Nên gọi là dùng phương tiện trí làm đèn để chiếu soi mà trở về với cái cảnh giới của chân tâm bản tánh của mình, chứ đừng sống trong những cái cảnh chiêm bao theo nghiệp báo hư vọng như thế này mãi.